Hiện nay ở Việt Nam thì truyền hình rất là sôi nổi, môi trường xã hội thì có một sự căng thẳng nào đó, tức là họ rất là quan tâm đến vấn đề này. Và thời thế là trong những ngày qua, không khí ở đây thì cũng đã có một số thay đổi nhất định, đặc biệt sau phát biểu của Đồng Thuận giúp ngồi Manila. Nếu mà nói là trước đây vài hôm thì những sự căng thẳng đó có một đặc trưng là vừa buồn vừa sợ lo lắng, thì hiện nay thì dù vẫn đang lo lắng về tình hình, nhưng dân Việt Nam hiện nay theo tôi thấy cho rằng là Việt Nam hiện nay có một cơ hội cực lớn để thoát khỏi cái vấn đề này. Một khác mà cũng có thể đóng góp rất mạnh đến phát triển của đất nước. Vì thế thì dù cái khủng hoảng với Trung Quốc thì vẫn còn, và những căng thẳng trên biển thì vẫn là có nguy cơ cao, nhưng lại là một cơ hội cực lớn cho Việt Nam để phát triển những chính sách mà nó cần có để có một tương lai thiên vượng hơn, và để không bị lệ thuộc vào hành vi hoặc những quyết định của Trung Quốc.
Vâng, thưa giáo sư London, theo ông thì trong tình hình hiện nay, Việt Nam nên làm thế nào để có thể vẫn giữ được chủ quyền biển đảo nhưng tránh xung đột vũ trang với Trung Quốc? Vì dẫu sao thì Việt Nam không thể đủ sức để đương đầu với một láng giềng mạnh như thế à?
Vâng, thứ nhất thì tôi vẫn cho rằng Việt Nam phải tiếp tục để cố gắng đàm phán với Bắc Kinh, và cũng phải cố gắng hết sức để thuyết phục cái Bắc Kinh là những hành vi như thế này là không được, và cả hai bên phải thảo luận một cách mới, phải có một tinh thần mới. Nhưng mà vấn đề là đến nay thì chưa có một biểu hiện mới, và những đòi hỏi của phía Bắc Kinh thì vẫn là quá lớn và bất chính đáng. Và vì thế nếu mà không có một thay đổi đối với các tiếp cận vấn đề, tôi cũng chưa lạc quan lắm mà căng thẳng này thì có thể được giải quyết trong thời điểm gần.
Vâng, như vậy thì theo ông làm cách nào Việt Nam có thể dần dần thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc đối với Trung Quốc ạ?
Vâng, Việt Nam đã vào một lúc hết sức quan trọng mà gần như là không hề có trong lịch sử của Việt Nam từ rất lâu rồi, bởi vì khủng hoảng của Việt Nam hiện nay bắt buộc nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam, toàn dân Việt Nam, tức là Việt Nam phải vào một quá trình để xem xét lại tầm nhìn chiến lược của đất nước để bảo đảm an ninh quốc gia được đảm bảo. Và muốn nó thì chắc chắn Việt Nam sẽ phải có những thay đổi cực rõ và mạnh trong một số mặt như mối quan hệ ngoại giao, như vấn đề cải cách thể chế trong nước. Không khí xã hội hiện nay ở Việt Nam, đặc biệt những người mà đang rất quan tâm đến vấn đề này, vì thế là Việt Nam có một cơ hội cực lớn. Đó cũng có nghĩa là quá trình này sẽ dễ dàng đâu, nhưng bắt buộc phải thay đổi, bởi vì nếu mà không thay đổi thì rất khó Việt Nam có thể thoát khỏi tình trạng như thế này.
Nhưng cụ thể thì theo ông đó phải là những thay đổi gì ạ?
Vâng, thì trước mặt thì phải nói là đến nay thì Việt Nam chưa có một bạn thân, chưa có một đồng minh nào. Vấn đề là muốn có những bạn, muốn có những đồng minh thì Việt Nam phải làm những gì cho thế giới thấy là Việt Nam đang thay đổi. Chẳng hạn những vấn đề về khai thác trong nước, về vấn đề nhân quyền, về vấn đề thể chế kinh tế. Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này và cũng đang viết một bài để cố gắng nêu rõ những gì mà Việt Nam cần làm. Và tôi nghĩ là cũng có rất nhiều người khác cũng đang lo về chính vấn đề này. Nhưng vấn đề cơ bản muốn thoát khỏi cái tình trạng của hôm nay, nếu không có một bước phá, nếu mà không có một cái gì mới đối với những mối quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Bắc Kinh, thì chắc chắn Việt Nam phải có những biện pháp để lấy sự ủng hộ của quốc tế. Và muốn ủng hộ của quốc tế thì phải cho họ biết là Việt Nam đã quyết định một con đường khác, vì tôi nghĩ là nó là cách duy nhất mà Việt Nam sẽ được quốc tế ủng hộ.
Vâng, thì như ông có nói ở trên, Việt Nam trong tình thế hiện nay cần phải có một người bạn, một đồng minh, và Hoa Kỳ. có thể là một đồng minh vững chắc. Vậy thì theo ông hiện nay còn những điều gì nó cản trở cái việc Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau để mà thành lập một cái liên minh vững chắc hơn, kể cả liên minh về mặt quân sự để có thể đối đầu với Trung Quốc ạ?
Vâng, thì đó cũng là một vấn đề rất là phức tạp. Như anh biết, từ trước đến nay thì một trong những trở ngại trong quá trình gần hơn với Hoa Kỳ là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhưng đó không chỉ là vấn đề đó, cũng có những vấn đề khác nữa. Tôi nghĩ là nhiều người đã đánh giá cái phản ứng của Hoa Kỳ đã là quá chậm và quá nhẹ, nhưng tôi chưa nghĩ như thế, tôi chưa đồng ý. Vì sao? Thì đối với Hoa Kỳ thì cái tình trạng của Việt Nam thì cũng là một vấn đề rất lớn, và phản ứng của Mỹ phải là một phản ứng cực kỳ chuẩn, và họ cho nên là đang xem xét lại những khả năng mà họ có thể làm như thế nào. Và cho nên là trong những tuần tới, nếu mà tình hình giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn thế, thì những đàm phán giữa ông John Kerry và Phạm Minh Bệnh tại Hoa Kỳ thì cũng sẽ quan trọng. Vì thế, cho nên là còn quá sớm để đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ phát triển như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là trong những tuần tới thì sẽ có một số biểu hiện mà sẽ cho chúng ta biết là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang thay đổi như thế nào. Nhưng mà ít nhất nếu những căng thẳng trên biển vẫn còn thì chắc chắn thì sẽ có một số thay đổi nhất định trong mối quan hệ đó. Vấn đề là Việt Nam có đủ dũng cảm chính trị để làm những thay đổi trong nước mà sẽ giúp quá trình đó, sự hợp tác của Hoa Kỳ và cụ thể là mức độ của nó thì chủ yếu sẽ phụ thuộc vào những quyết định chính trị của nhà nước Việt Nam trong thời gian tới. Và nếu chính quyền ở Việt Nam dám làm những gì mà tôi đã nói trước và những người khác cũng đang đề nghị, thì tôi tin rằng phản ứng không chỉ là của Hoa Kỳ mà của các nước trong và ngoài khu vực sẽ cực nhanh và sẽ ủng hộ Việt Nam. Chính vì thế, tôi nghĩ là vấn đề cải cách là vấn đề quan trọng nhất trước mặt của Việt Nam. Vấn đề trên biển là trên biển, nhưng yếu tố quyết định đặc biệt đối với việc giành được ủng hộ của quốc tế là chủ yếu hoặc là gần như là hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi và những quyết định chính trị của nhà nước Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Jonathan London đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề làm cách nào để Việt Nam thoát khỏi sự kiềm tỏa của Trung Quốc để thắt chặt liên minh với Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn anh.